tạp chí kinh tế.
Giữa tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã thất vọng khi bị Nghị viện châu Âu từ chối công nhận là một nền kinh tế thị trường. Quy chế ấy là gì và có thực sự đấy là chìa khóa mở rộng thêm thị trường châu Âu cho hàng made in China hay không? Với Hoa Kỳ thì quy chế kinh tế thị trường là một công cụ tinh vi để vẫn có thể trừng phạt một đối tác áp dụng chính sách trợ giá. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, với 546 phiếu thuận, Nghị viện châu Âu bỏ phiếu từ chối cấp cho Trung Quốc thẻ thông hành quý giá này. Theo quan điểm của Bruxelles, thì Bắc Kinh chưa hội tụ đủ ít nhất là 5 điều kiện để có thể được chấp nhận quy chế kinh tế thị trường. 5 thiếu sót đó là, thứ nhất, nhà nước Trung Quốc còn can thiệp quá nhiều vào các hoạt động của nền kinh tế nước này. Thứ hai là khả năng sản xuất dư thừa quá lớn của Trung Quốc, thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp luyện kim. Châu Âu xem đấy là một mối đe dọa nhắm vào nhiều hoạt động kinh tế của châu lục này. Kèm theo đó là những tác động tai hại về phương diện xã hội và nhất là đối với thị trường lao động, trong lúc mà bản thân 28 thành viên châu Âu đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, từ tiến trình phi công nghiệp hóa cho đến nạn thất nghiệp gia tăng. Thứ ba là khả năng sản xuất dư thừa của Trung Quốc đã bắt nguồn từ chính sách trợ giá không phản ánh đúng luật cung cầu của một nền kinh tế thị trường theo định nghĩa cơ bản của nó. Châu Âu cũng đã chỉ trích Bắc Kinh không phân phối một cách đồng đều các phương tiện sản xuất, cụ thể là các tập đoàn nhà nước dễ dàng huy động vốn, trong lúc mà khu vực tư nhân thì phải đi vay tín dụng với cái giá cao hơn. Đấy là cơ sở thứ tư để Bruxelles từ chối công nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường. Sau cùng thì Liên hiệp châu Âu đòi Bắc Kinh phải tôn trọng các quyền sở hữu và chấp nhận mở cửa thị trường trên nguyên tắc hai chiều. Châu Âu quan niệm thị trường của Trung Quốc hãy còn quá khép kín với các nhà đầu tư phương Tây. Hiện tại thì Bruxelles đang đâm đơn kiện phá giá đối với 72 mặt hàng, mà trong đó có đến 56 hồ sơ liên quan đến Trung Quốc. Tuy nhiên Bắc Kinh thừa biết là Liên hiệp châu Âu do là một khối gồm 28 thành viên và có thể là sẽ còn có 27 một khi mà Anh Quốc chính thức ra khỏi đại gia đình này. Cho nên mỗi người một ý, nếu như Bắc Kinh và Roma quyết liệt đòi Trung Quốc phải cải tổ thì ngược lại thái độ của Berlin hay là Amsterdam được xem là dễ dãi hơn một chút. Một công trình nghiên cứu của Viện Chính trị Kinh tế OPI chỉ ra rằng nếu như Trung Quốc được công nhận quy chế thị trường thì kim ngạch nhập khẩu của châu Âu với khách hàng Trung Quốc sẽ tăng nhanh, sản xuất của châu Âu sẽ bị giảm đi mất gần 230 tỷ euro một năm và sẽ có thêm từ 1,7 đến 3,3 triệu người lao động trên lục địa già bị đe dọa mất việc. Hiệp hội Aegis Europe, đại diện cho 30 ngành nghề trong mạng lưới công nghiệp châu Âu, quan niệm cấp quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc đồng nghĩa với việc cấp giấy phép cho quốc gia này tự do áp dụng chính sách phá giá. Dù muốn hay không, đến cuối năm nay Tổ chức Thương mại Thế giới cũng sẽ phải đưa chủ đề này ra thảo luận. Thế còn về phía Hoa Kỳ thì sao? Mời quý thính giả theo dõi phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Hoa Kỳ là một cái quốc gia đã phát huy kinh tế thị trường, tức là nhà nước không can thiệp vào giao dịch của thị trường mà để quy luật cung cầu được tự do vận hành. Thế thì từ cái triết lý kinh tế chính trị đó, Hoa Kỳ mới chấp nhận cái quy chế gọi là tối huệ quốc. Sau này thì mới được gọi là quy chế thương mại bình thường đó cho các quốc gia mà áp dụng cái quy luật tự do của thị trường, tức là buôn bán đó là với tối thiểu hạn ngạch, là tối thiểu cái gọi là thuế xuất nhập nội đó. Nhưng mà trong cái thời chiến tranh lạnh đó, thì cái đạo luật thương mại của Hoa Kỳ từ năm 1974 đó, đã đưa ra một cái số điều kiện gọi là đặc miễn cho các nước cộng sản theo kinh tế tập trung kế hoạch, tức là không theo kinh tế thị trường khi mà họ mua bán với Hoa Kỳ. Thì trong cái mục tiêu chính trị thì các cái điều kiện gọi là miễn cách đặc biệt đấy đó, cho các nền kinh tế không theo quy luật thị trường vẫn được dễ dàng bán hàng vào Mỹ mà không bị rào cản về thuế nhập nội hay là về hạn ngạch. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp Mỹ có thể bị thiệt hại vì hàng nhập nội quá rẻ hoặc là được trợ giá từ các cái nền kinh tế phi thị trường đó. Cho nên Hoa Kỳ mới có thêm đạo luật cho phép các cái doanh nghiệp bị thiệt hại đã được quyền khiếu nại và có biện pháp trả đũa nếu chứng minh rằng họ bị cạnh tranh bất chính. Thế khi thương thuyết việc các nước gia nhập vào cái tổ chức thương mại thế giới đó, WTO đó, thì Hoa Kỳ có chấp nhận cho một số quốc gia được duy trì chế độ kinh tế phi thị trường của họ trong một cái thời khoảng, trong khoảng thời gian nhất định Nhưng mà trong cái thời khoảng đó thì các quốc gia này vẫn có thể bị doanh nghiệp Mỹ khiếu nại và đòi áp dụng biện pháp trả đũa nếu mà chứng minh là họ bị thiệt hại. Và cái thời gian ân hạn đó cho Trung Quốc là 15 năm nên sẽ kết thúc vào cái ngày 11 tháng 12 năm nay này. Và cái thời hạn mà cho Việt Nam đó thì là 18 năm thì sẽ kết thúc vào cái ngày 11 tháng Giêng năm 2025 thưa cô.
Dạ vâng, một cách cụ thể thì khi mà thương thuyết cái việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đó thì Trung Quốc và Việt Nam đã yêu cầu Mỹ chấp nhận cho được hưởng cái quy chế phi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định như là anh vừa nêu. Thế thì cái kỳ hạn 15 năm của Trung Quốc sẽ chấm dứt và khi ấy thì tình hình sẽ ra sao ạ?
Dạ thưa, các cái quốc gia này đã bị mắc bẫy mà cứ tưởng rằng họ hôn. Họ tưởng rằng họ hôn nó khi yêu cầu một cái thời gian chuyển tiếp để cải cách theo cái quy luật thị trường. Và lúc đó tôi còn nhớ rằng là Việt Nam nói rằng là mình còn hôn hơn tàu là vì đòi được 18 năm thay vì tàu là chỉ có được 15 năm thôi. Nhưng mà thật ra trong cái giai đoạn đó, đó họ cũng chẳng cải sửa gì. Vì đảng và nhà nước đó vẫn kiểm soát kinh tế để xây dựng cái chế độ tư bản nhà nước và tiếp tục thao túng thị trường. Nhưng mà họ mắc bẫy đó là vì nó có cái khoản 15 trong cái hiến ước mà gia nhập Tổ chức Thương mại WTO đó. Cái khoản 15 này quy định rằng trong thời gian đặc miễn doanh nghiệp của các thành viên khác mà bị thiệt hại đó vì cạnh tranh bất chính đó thì có quyền khiếu nại và yêu cầu biện pháp trả đũa. Nên khi chứng minh rằng họ bị thiệt hại đấy thì các cái doanh nghiệp khỏi cần điều tra từng tiêu chuẩn rắc rối về hối đoái, lương bổng, trợ giá vân vân của cái quốc gia vi phạm. Mà họ chỉ cần áp dụng cái phép gọi là ứng chắc, tức là ứng nghiệm, làm test rồi đó. Và một cái nền kinh tế tương tự thì cũng là đủ để kết án rồi. Và Trung Quốc hay là cái thành viên vi phạm đó đã phải mất tiền chứng minh ngược lại rằng họ không thao túng thị trường. Thế đã vậy thì từ năm 2012 thì cái giới luật sư tại Hoa Kỳ về thương mại họ cần tìm ra một cái cách suy diễn cái khoản 15 đó. Rằng sau thời gian đặc biệt đó, Hoa Kỳ và Liên Âu hay là các cái thành viên khác mà bị thiệt hại vì cạnh tranh bất chính của cái chế độ kinh tế phi thị trường đó, vẫn có thể kiện và đòi áp dụng biện pháp trả đũa. Cái khác biệt duy nhất đó là lần này thì họ phải gánh chịu cái việc chứng minh là có bị cạnh tranh bất chính.
Dạ vâng, thưa sau Thế chiến thứ hai thì Mỹ và các cái nước dân chủ ở phương Tây đó đều đã ngả theo cái quy chế thị trường và phát triển vững mạnh. Ngược lại một số các cái quốc gia thì có chuyển hướng từ cái chế độ cộng sản ra đã áp dụng cái quy chế thị trường một cách có chọn lọc để bảo vệ cái khu vực kinh tế nhà nước của họ và họ cũng đã yêu cầu được hưởng cái quyền đặc miễn. Để rốt cuộc thì hình như là các cái quốc gia đó vẫn bị kẹt trong cái âm mưu này. Và vậy thì kết luận của anh ở đây là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc đã tưởng rằng họ đã có kinh tế đủ mạnh để xây dựng một trật tự mới có thể lật đổ và thay thế được cái trật tự Tây phương đó, từ quân sự qua đến kinh tế. Sự thật thì bên trong đó họ vẫn chưa giải quyết được bài toán quản lý kinh tế của chính họ và cái việc chuyển hướng mà đã hứa hẹn từ hội nghị 3 của Ban chấp hành Trung ương vào cuối năm 2013 đó lại còn bị đẩy lui đó, và cái chế độ can thiệp còn mạnh hơn nữa. Cái bên ngoài đó thì họ cũng chẳng tôn trọng những cam kết quốc tế, cho nên nếu mà họ có bị hệ thống luật lệ rất tinh vi của Hoa Kỳ đẩy vào chân tường với cái quy chế phi thị trường đó thì thực chất đó, tôi gọi nó không phải là phi thị trường mà nó là chẳng giống ai cả, thì tôi nghĩ rằng là đấy nó cũng là bài học.
Dạ vâng, nhưng mà phải chăng quy chế thị trường đó là một công cụ để rồi cả đôi bên, cụ thể là Mỹ trong cái trường hợp này hay là Liên hiệp châu Âu cũng như là với Trung Quốc, với Việt Nam cùng thao túng mậu dịch quốc tế?
Trên nguyên tắc các cái nước thí dụ như là Liên hiệp Âu Châu hay Hoa Kỳ đó khi chấp nhận cái quy chế thị trường đó là buôn bán với nhau không có cái hạn ngạch gì cả. Thế nhưng mà họ cũng vẫn buôn bán với lại các cái quốc gia mà gọi là có cái ẩn ý. Thì họ cũng chấp nhận cho cái quy chế phi thị trường nhưng mà họ thủ bằng cái điều khoản cho phép bất cứ một cái doanh nghiệp nào đó mà họ bị thiệt hại đó, đó là họ kiện lên Bộ Tài chính hay Bộ Thương mại của họ chẳng hạn. Trường hợp của Hoa Kỳ đó là Bộ Thương mại. Và vì vậy đó là sau khi mà thí dụ như là Trung Quốc đi vào hệ thống WTO chẳng hạn là đã bị kiện lung tung lên hết tất cả. Tôi nghĩ đây cũng là một sức ép và cả hai bên đều biết rằng là phía bên kia là muốn lũng đoạn thị trường thì bên phía này đó họ phải thủ bằng luật.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời chúng tôi ngày hôm nay.